Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Tối nay đông đủ nhờ hôm nay là ngày 19 tháng 9 kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa đại chúng, Phật giáo có hai cái nhánh, hai cái tông chánh. Một là Nam Tông, hai là Bắc Tông. Thì Nam Tông còn được gọi là Nguyên Thủy, Bắc Tông còn được gọi là Đại Thừa, có khi gọi là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Và Bắc Tông còn được gọi là Đại Chúng Bộ. Tại vì khi mà Đức Phật sau khi Đức Phật mất khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể tăng có những cái ý kiến dị biệt, cho nên trong đoàn thể này chia hai nhóm. Một nhóm là giữ nguyên y hệt như là giữ nguyên cái truyền thống của Đức Phật, cho nên gọi là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là original. Thì các vị quấn y đi khất thực, ăn ngày một bữa và không có câu nệ, ăn chay ăn mặn gì, ai cúng gì mình ăn đó. Còn bên Bắc Truyền á, tức là các vị quan niệm rằng đã đến lúc chúng ta cần phải update đạo Phật, tức là cần phải làm mới. Vì đạo Phật cần phải đi sâu, đi sát vào đời sống của người thường để có thể mang đạo Phật đến cho những người đó được. Cho nên đạo Phật này được gọi là Engage Buddhism, đạo Phật nhập thế. Tức là chúng ta đây bây giờ đó, hiện tại chùa mình là thuộc Bắc Tông. Tức là mình thay đổi cái cách ăn mặc và chúng ta ăn chay. Đó là cái cách chúng ta gần gũi đời sống. Và chính vì vậy cho nên chúng ta có cái truyền thống tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì theo nguyên thủy Phật giáo thì nguyên thủy Phật giáo không có nói về Bồ Tát Quan Âm, và chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi. Còn cái tông Đại Thừa Bắc Tông á, thì có nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh nói á, Ngài trong quá khứ Ngài là một vị Phật chứ không phải là Bồ Tát. Tên của Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và vì hiện đời này Ngài thị hiện làm Bồ Tát, cho nên cái câu người ta thường xướng lễ Ngài đó, quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai, hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát, là cái câu mà chúng ta thường tụng. Thì một năm á, người ta kỷ niệm Ngài ba lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Hôm nay là đúng ngay ngày 19 tháng 9 chúng ta kỷ niệm Ngài. Thường thường thì các vị hay nghe chữ vía đó, vía này, vía Phật, vía Bồ Tát. Nhưng thật sự cái chữ vía đó thì chúng ta dùng chưa có chuẩn. Theo các quý hòa thượng thì quý ngài giải thích là cái đó là mình nói cho người đời người ta dễ nhận diện, ngày đó là ngày đặc biệt của một vị Bồ Tát. Chứ chúng ta thường gọi là ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh U Bà Tắc với cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và hôm nay là kỳ thứ 71. Đây là buổi học kinh U Bà Tắc cuối trước khi Pháp Hòa lên đường đi Phật sự Úc Châu. Vì thứ ba này Pháp Hòa đi rồi, cho đến 3 tuần sau mới về. Tức là khi trở về là chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy 24 tháng 11, để có bát quan trai. Và đồng thời cũng là cái tuần lễ cúng rằm tháng 10. Ở bên Úc năn nỉ là ở đúng một tháng, tức là ở luôn cái rằm đó, nhưng mà họ từ chối và nó không, phải về cúng rằm, không có thể bỏ được, cho nên chỉ nhận lời đi 3 tuần thôi. Thì vậy cho nên cái chương trình trong 3 tuần lễ Úc, ở bên Úc rất là khích khao, chương trình rất là dày. Thưa đại chúng, nếu vị nào có quyển kinh U Bà Tắc đó, thì quý vị mở trang 345. Còn nếu vị nào không có thì cứ nghe trang 345. Bây giờ mình học tiếp một đoạn. Vì đây là chúng ta đang học tới cái phẩm 22 rồi. Đây là một đoạn ở trong kinh cái phẩm này. Nếu U Bà Tắc thường đến nơi chùa miễu chỗ tăng chúng ở, đến rồi gần gũi tỳ kheo, đã gần gũi rồi thưa hỏi pháp lành, đã hỏi giáo lý phải chí tâm nghe, sau khi nghe thọ trì nhớ giữ không quên, và có thể phân biệt nghĩa lý. Phân biệt được nghĩa lý rồi đem giáo hóa chúng sanh, ấy gọi là U Bà Tắc được lợi mình lợi người. Đoạn này thôi là đủ tu rồi đó. Trong kinh nói á, nếu một vị cư sĩ giống như quý vị còn là cư sĩ Phật tử, thì cái danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là U Bà Tắc. U Bà Tắc là dành để chỉ cho các vị nam, còn các vị nữ thì gọi là U Bà Di. Nhưng mà khi mà gọi chung thì lấy một chữ mà, lấy chữ U Bà Tắc làm chuẩn. Ví dụ như thế này, các vị U Bà Tắc thì không phải chỉ để nam nói dạ thôi, mà các vị nữ cũng đáp. Tại vì cái khi mà nói chung có nam có nữ thì lấy bên nam làm chuẩn, các vị U Bà Tắc. Này các vị U Bà Tắc, tức là các vị cư sĩ tại gia. Nếu mà người Phật tử tại gia thường đến nơi chùa miễu, lẽ ra cái chữ miễu này là chúng ta dịch thêm, chữ miễu là mình thêm chứ đúng là chữ chùa thôi. Tại vì miễu thì thờ thần, mà chùa thì thờ Phật. Cho nên là người Hoa huy miễu, huy miễu là mà hãy huy miễu là bay sành. Huy miễu đó là đi miễu á, mà hãy trong miễu thì phải lễ thần chứ không có lễ Phật. Mà hãy đi tự đi chùa thì bái Phật. Nhưng mà ở đây nói chung là chùa miễu. Thí dụ mình người Việt mình hay nói câu vậy đó. Thôi chùa miễu gì không biết. Thì chùa miễu là cái danh từ chung để chỉ cho các nơi mà có sự tu tập. Nhưng mà chùa thì tu chứ, còn miễu thì thường thường là tới cúng thần thôi. Cúng thần rồi trả lễ rồi cho thần thì có. Ở nhưng mà trong này nè, thường đến chùa miễu chỗ chúng tăng ở. Chỗ chúng tăng ở gọi là gì? Gọi là tinh xá. Thì bây giờ chúng ta hay đọc là tịnh xá, nhưng mà chữ tịnh xá là đọc chưa đúng. Nếu đúng chữ là phải đọc là tinh xá. Tại vì chữ tinh nghĩa là tinh khiết. Chữ xá là chỗ ở, là cái nhà. Cho nên gọi là tinh xá là nơi mà người tu ở. Cho nên chúng ta thường gọi là già lam. Già lam là để chỗ cho các người tu ở. Đến rồi gần gũi tỳ kheo. Tỳ kheo tức là những vị mà đã thọ giới, đã đủ tuổi 20, từ 20 tuổi trở lên nha. 20 tuổi trở lên và đã thọ một cái giới gọi là giới tỳ kheo. Thì giới này á, bên nam là 250 giới, mà bên nữ là 348 giới. Cho nên bên nữ gọi là tỳ kheo ni. Rồi gần gũi tỳ kheo. Bây giờ gần gũi để làm gì? Đã gần gũi rồi thưa hỏi pháp lành. Thưa hỏi pháp lành là cái pháp gì? Tức là cái gì, câu chuyện gì mà nó có liên hệ tới sự tu hành, tới sự chuyển hóa, cái đó gọi là pháp lành. Rồi thí dụ như mình khều một sư cô hay thầy, thầy có hay gì không? Trời, từng rồi nhỏ nó đánh ghen mà nó yếu mà đánh thua. Mấy cái đó pháp lành, tại đâu có ăn thua gì tới người, nó không có lợi lạc gì cho mình á. Hay là bất cứ cái gì mà nó không có quan hệ đến cái đời sống tu hành hay tu tập. Tại vì cái thời gian mình về chùa nó ít lắm. Cái thời gian mình về chùa rất là ít, mà có về đi nữa rồi cũng không có đủ thời gian để chúng ta học hỏi, cho chúng ta trân quý. Đến rồi phải thưa hỏi pháp lành. Đã hỏi giáo lý phải chí tâm nghe. Hỏi thì phải chí tâm nghe. Chứ còn nếu mình hỏi chơi chơi, hỏi khơi khơi, hỏi để mà đấu giáo lý, hỏi để mà gì đó gọi là bắt bí đó, thì không nên. Cho hồi đó trong luật Sa Di nói á, nếu một vị Sa Di mà muốn lên thưa hỏi giáo lý với thầy mình á, nếu mà hỏi chuyện thường trong chùa thì thôi, không cần mặc áo tràng. Còn nếu mà mình lên mà mình muốn hỏi kinh sách, hỏi cái gì mà liên hệ tới Phật pháp là phải mặc áo tràng. Rồi lên đứng trước cửa, gõ cửa 3 lần, gọi là đàn chỉ. Chỉ là ngón tay, chỉ là ngón tay, đàn là khải đó. Đàn chỉ là khải ngón tay. Vô cửa 3 lần. Nếu thầy không đáp thì mình phải lui, chứ không có được nhăn mặt đi xuống. Và nếu mà thầy ra thầy hỏi thì mình chắp tay thưa thỉnh giáo lý. Mà nếu thưa thỉnh xong rồi á, thầy có mệt thầy bảo lui thì lui, chứ không được hiện bài sắc mặt gọi là bất đồng. Không thầy giờ làm biến quá. Trong luật sẽ dễ dạy như vậy. Cho nên đã hỏi rồi phải chí tâm nghe. Sau khi thọ trì nhớ giữ không quên, phải nghe rồi nhớ giữ không quên, và có thể phân biệt nghĩa lý. Tức là mình nghe xong mình biết, à đây là pháp phương tiện, đây là chân đế tục đế gì đó. Phân biệt nghĩa lý rồi đem giáo hóa chúng sanh, tức là mình đem ra mình giúp cho người khác. Ấy gọi là u bà tắc, được lợi mình lợi người. Cái vị đó là vị cư sĩ lợi cho mình thôi. Là nghe học hỏi là lợi mình, rồi chia sẻ cho người khác là lợi cho người. Nếu vị u bà tắc không thể tập học những lời đã nói trên, khinh mạng các vị tỳ kheo vì muốn tìm lỗi mà đến nghe pháp, không có tâm kính tin phụng thờ ngoại đạo, thấy đức của họ, thấy đức của họ rất tinh ngày tháng sao hạn, vì u bà tắc ấy không gọi là bền chắc, không sống đúng như chánh pháp. À, nếu như mà mình khinh mạng, chữ khinh là gì? Khinh là coi nhẹ, chữ mạng là đề cao mình. Cho nên hễ mình đề cao mình đó là kiêu mạng. Còn nếu mà mình coi thường người khác gọi là khinh thường. Cho nên chữ khinh là nhẹ đó. Ôi người đó, ông đó ông khinh tôi lắm, nghĩa là ông coi nhẹ tôi lắm. Ông đó rất là ngạo mạn, nghĩa là ông đề cao ông lên. Cho nên chữ ngày xưa người ta dùng nó vậy đó. Khinh mạng các vị tỳ kheo, tức là mình coi thường các vị tỳ kheo. Vì vậy mà các vị tỳ kheo, ai mà đã thọ tỳ kheo rồi thì phải tự lo mà học hỏi, chứ còn không để cho cư sĩ coi thường thì cái đó là lỗi của mình cũng có trong đó. Người cư sĩ không nên như vậy đã đành, nhưng mà ở đời muốn người ta trọng thì mình phải có cái gì để người ta trọng. Mà mình bị người ta khinh nghĩa là mình cũng có cái để người ta khinh. Cái đó là cái chuyện thường ở đời là vậy đó. Giống như mình ta chê mình là cũng phải có cái gì để người ta chê, hay là khen mình cũng có cái gì để người ta khen. Hỏi ra tỳ kheo được mấy năm? Ôi tôi tỳ kheo 5 năm, 10 năm mà giáo lý không biết. Cho nên Tổ Quy Sơn mới quở trong văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo thì không học. Tức là cái giáo lý mình không có, mình thường hay xa lắm, mình không có chịu học hỏi. Ví dụ như mình đã biết là mình chậm thì mình phải lo mình cố gắng, mình đầu tư thời gian mà có được mà đem đi luyện giọng, hát giọng cổ, hát tân nhạc, hát cải lương, cái đó đâu cần thiết. Cái thời gian đó, cái đó là chuyện ngoài lề, chuyện khi nào mà rảnh rỗi thì cái đó cho vui thôi, chứ nó không phải là cái chính. Cái chính của người tu là chúng ta phải học giáo lý. Chữ giáo nghĩa là dạy, chữ lý là sự thật. Học giáo lý nghĩa là chúng ta dạy, được dạy cái chân thật. Lý là lẽ thật. Cho nên mình phải có bổn phận học. Mình muốn người khác không coi thường mình thì tự mình phải nỗ lực. Mà cái nỗ lực của tự thân á, nó cần thiết lắm lắm. Còn cái chuyện mà thầy gần bên mình nhắc nhở dạy dỗ mình, cái đó là được, nhưng mà không thể lúc nào cũng gọi là gì, cũng gọi là mình ỷ vào cái sự đó. Bởi vì mình phải tự học, tự học là cái chính. Cho nên Đức Phật có một cái trí tuệ gọi là vô sư trí. Vô sư trí nghĩa là trí tuệ không do thầy chỉ dẫn, tự tu mà phát. Còn bây giờ mình học hiểu được đó là hữu sư trí, nghĩa là trí tuệ có thầy hướng dẫn. Cho nên một vị xuất gia, đã là người xuất gia thì phải tự biết bổn phận xuất gia của mình là gì. Trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Đó là cái nguyện của người tu đó. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên đó cầu giáo lý, giáo pháp, dưới thì mình độ chúng sanh. Thì cái đó là tự nhiên, khi mình chấp nhận là một người tu là cái điều đó nó phải đi với mình rồi. Cho nên tự mình phải thâm hiểu giáo lý. Dù mình không có thể nói những cái pháp cao xa, nhưng mà trên căn bản giáo lý phải biết. Bởi vì sao? Tại không hiểu giáo lý thì sao tu? Thí dụ mình không hiểu sao tu? Người ta hỏi mình quý hạnh Bồ Tát, con nghe có danh từ tứ nhiếp pháp là gì? Nó đợi chút tôi đi lật từ điển. Tức là mình không có nắm được cái phần căn bản đó. Về phần kinh tụng nghe là kinh tụng cũng phải thuộc rồi, chứ đừng nói khác. Căn bản là phải thuộc kinh, kế đến là phải biết giáo lý căn bản. Cho nên đó là cái bổn phận của người xuất gia phải làm. Ít nhất là phải hiểu được hai chữ đạo Phật là gì. Ngay cả Phật tử tại gia còn phải biết hết đó. Phật tử mà hỏi anh đạo gì, nó tôi đạo Phật. Gọi đạo Phật là gì? Nó chà, cái này cao siêu quá, tôi trả lời không được, chết dắt à. Giờ ai không biết chữ đạo Phật là gì phải về ngâm cứu, gõ Google trở lại coi. Giờ thấy bây giờ gõ Google mà toàn gì không à. Mà người không có như vậy thì mình khinh mạng tỳ kheo tìm lỗi mà đến nghe pháp. Vậy đó không. Rồi gì nữa? Tin ngày tháng sau hạn. Chánh pháp thì không tin, nhân quả không tin, mà cứ tin ngày tốt ngày xấu, coi ngày tốt coi ngày xấu. Cái đó quý thầy có coi cho quý vị là coi cho tùy thuận cho vui thôi, tùy mình đó, chiều ý mình đó. Chứ còn cái bộ môn đó nó không có trong Phật pháp. Thà nữ nếu mà có coi ngày dùm cho mình đó, là mình nhớ là cái đó là ngoài cái phạm vi của Phật pháp. Ví dụ như là mình ăn món ăn của người Việt mình đó, là ngày nào cũng ăn cơm, ăn bún, ăn mì vậy đó. Lâu lâu có mâm pizza để trên đó là này, lâu lâu thôi, chiều mấy đứa nhỏ. Trong Phật pháp là không có coi ngày coi tháng gì hết. Nếu mình tin nhân quả rồi là khỏi coi ngày. Nếu anh làm tốt, anh sẽ hưởng điều tốt. Anh làm xấu, anh hưởng cái điều xấu. Mà không sớm thì muộn, chứ còn không có cái chuyện coi ngày coi gì. Bây giờ không có ai ăn trộm mà nói thầy coi dùm con ngày nào tốt đi ăn trộm. Không có cuốn lịch nào nói cái chuyện đó hết, mà không thầy nào dám coi cái chuyện đó hết. Ví dụ như bữa nay mình nói mình là tối ngày 19 phải không? Mà ở Việt Nam là ngày mấy rồi? 20 rồi. Cho nên nói ngày cũng trật rồi. Nói ngày nói giờ cũng trật rồi. Nếu vị U Bà Tát tuy không tự làm năm nghiệp dữ mà dạy người khác làm năm nghiệp dữ, vị Bồ Tát ấy chẳng sống đúng lời Phật dạy. Năm nghiệp dữ là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nếu mình tự làm thì cái này gọi là tự làm. Còn nếu mà mình biểu người ta làm thì gọi là cái gì? Xúi biểu. Tiếng Hán gọi là gì? Tự tác giáo tha tác. Tự tác là tự mình làm. Giáo là dạy. Giáo tha là chỉ người khác làm. Tự tác giáo tha tác. Tha là người, tự là mình. Thí dụ mình nói tha nhân. Tha nhân là người ta. Cho nên mình tự mình làm, dạy người làm thì mà nhiều khi á, nó có một cái tội nữa nha. Mình á, tội của mình nó có ba cách. Một là tự làm, hai là xúi người ta làm, ba là cái gì? Thấy người ta làm mà mình vui theo, khoái. Thí dụ như mình nghe người ta chửi người đó, cái nói trời, tôi nghe chị chửi tôi khoái ghê vậy. Tôi muốn chửi nó mà tôi không có cách. Bữa nay chị chửi nó tôi nghe khoái ghê vậy. Đó, cái mình nói vậy đó gọi là gì? Tùy hỷ. Mình vui theo cái xấu của người khác. Ví dụ như con mình mà nó hốt nó ăn trộm đâu được mớ tiền đem về, vỗ vai nó, trời ơi con ba giỏi quá. Tùy hỷ đó. Nếu vị U Bà Tát làm người coi việc thu thuế thương mại mà không minh bạch, vị ấy sống chẳng đúng như pháp. Nếu U Bà Tát tính tiền, tính giá tiền rồi mới trị bệnh, trị rồi bán của vật cho người bệnh, vị ấy sống không đúng như pháp. Tức là tính giá tiền rồi mới trị bệnh, trị rồi bán của vật cho người bệnh. Tức là khi mà mình làm một cái nghề thầy thuốc đi, thì mình phải nói rõ ràng cái giá rồi người ta chịu rồi đó, Thí dụ vậy ta chịu rồi thì mình không có làm ngược lại. Và trong kinh có kể câu chuyện đó, là ngày xưa có cái ông đó, ông trị bệnh. Thì cái vị này đến xin trị bệnh, xong rồi là sẽ đền ơn bội. Thì cái ông này sau khi được trị bệnh thì không có giữ lời hứa. Thì cái ông thầy thuốc này ông bực, ông bực cho nên ông mới trở lại trị bệnh cho người này. Nhưng mà lần này ông cho thuốc dởm, ông làm đuôi cái đôi mắt của cái người bệnh nó trở lại. Thì vì vậy cho nên cái nhân quả đời sau đó, ông cũng có cái phước là đã từng trị bệnh, nhưng mà có một cái nghiệp lớn là ông làm đuôi đôi mắt người khác. Cho nên cái thời của Phật đó, ông cũng được sanh vào là một vị tỳ kheo, tức là sanh lớn lên rồi đi tu trong đoàn thể của Đức Phật, nhưng mà ông bị mù đôi mắt. Vì ông mù đôi mắt cho nên khi mà đi nghe pháp á, ông không có thấy đường, ông đạp mấy con ốc nó chết. Thì mấy con ốc đó, nó chết đó, nó được sanh cõi trời. Tại vì trong lúc mà nó nằm đó, nó nghe Phật thuyết pháp mà nó bị người ta đạp nó chết, cho nên nó đủ cái phước trước khi nghe pháp nó vãng sinh. Thì Đức Phật mới kể lại câu chuyện là tiền thân vị tỳ kheo này là một ông thầy thuốc. Thì cái câu chuyện đó, đó chỉ để muốn nhắc chúng ta, có nhiều khi thí dụ thôi, mình hứa mình làm cho người đó, người ta trả tiền, cái mới đầu mình hăng hái, mình làm rất là tốt, nhưng mà nửa đường cái mình thấy cái người chủ này có bộ có cái ý là muốn quỵt tiền hay là muốn lường công gì, lần sau này mình bực, mình làm những cái khác hết, mình làm những cái khác hết, thì cái đó cũng cái lỗi đó. Nếu U Bà Tắc hành động trái với luật của nhà cầm quyền chế ra, ấy là sống chẳng đúng như pháp. Ví dụ như chúng ta đang sống ở cái quốc gia này thì chúng ta phải tuân thủ những cái luật mà của quốc gia này quy định. Cho nên trước khi Đức Phật mất, Đức Phật có nói bốn điều. Đức Phật nói nếu như những giới luật nào mà tôi đã nói ra, mà trong tương lai quý vị sống ở quốc độ nào mà ở đó có những cái luật pháp đang hiện hành, mặc dù không có trong giáo lý Phật giáo, nhưng quý vị cũng phải làm. Đức Phật dặn trước như vậy. Thí dụ bây giờ người ta nói là không được lái xe quá giới hạn, cái mình nói không, tôi không có thấy trong luật, tôi là tỳ kheo của Phật giáo, tôi giữ 250 giới, và trong giới luật tỳ kheo không có câu nào cấm này hết, cho nên tôi cứ lái. Thì nếu mà mình lái mà thẳng thừng như vậy, mình chỗ mà người ta cho 50 mình lái 90 thì mình bị gì? Bị phạt, mà thậm chí là mình còn gây tai nạn nữa. Thì cho nên Đức Phật nói có những cái điều tôi đã nói, thấy không, hay là tôi chưa nói, mà trong tương lai nơi chốn quý vị sống mà có những cái luật lệ ban hành, quý vị phải làm theo. Cho Đức Phật rất là dân chủ, rất là dân chủ và rất là biết chuyện. Cho nên một vị cư sĩ mà hành động trái với luật của nhà cầm quyền chế ra, nhà cầm quyền đó là chính phủ đang hiện hành, nếu vị U Bà Tắc chính mình không làm ác, dạy người không dạy người làm ác, tâm không nghĩ điều ác, tức là người sống đúng như pháp, không nghĩ ác, không làm ác và không xúi biểu người nghĩ và làm ác. Nếu vị U Bà Tắc nhân khách trần phiền não thoạt khởi tạo tội lỗi, tạo rồi không sanh tâm hổ thẹn ăn năn, là người sống chẳng sống đúng chánh pháp. Ở đây quý vị học từ mới nha, khách trần phiền não. Chữ trần nghĩa là gì? Chữ trần nghĩa là bụi. Chữ trần nghĩa là bụi. Thí dụ như là vi trần là bụi nhỏ, hồng trần là bụi đỏ. Cõi đời này người ta thường được ví là hồng trần, tức là cái cõi đời này là một cõi đời bụi bặm,
Bụi đỏ là bụi dữ lắm, nó mịn lắm, nó mịt mờ lắm. Cho nên mình phải có cái câu là cuộc hồng trần xoay vần quá ngán. Hồng trần là cõi này. Vậy thì chữ trần là bụi, mà những cái phiền não Đức Phật ví nó như bụi. Nó bám vô trong người mình, nó bám vô cái áo mình. Cho nên á, những cái bụi đó nó chẳng qua là khách thôi. Mà khách thì đối với cái gì? Khách đối với gì? Khách đối với chủ. Mình là chủ. Lẽ ra mình vốn mình là chủ, mà cái chủ này vốn là yên tịnh vắng lặng. Nhưng mà tại bị mấy người khách họ tới họ làm phiền. Cho nên khách đối với chủ, cho nên phiền não là khách, mình là chủ. Mình vốn an tịnh không? Mình vốn an tịnh không phiền não. Nhưng mà mấy cái bụi bặm ở đâu nó tới, nó làm phiền mình. Nhưng mà những cái phiền não đó đó, nó thoạt hiện thoạt mất, cho nên nó không có thật, nó không có tồn tại lâu. Cho nên Đức Phật ví dụ những phiền não do bên ngoài mà tác động mình đó, cái đó gọi là khách trần phiền não. Đó là một danh từ Phật học nha. Ví dụ ha, hôm nào mình đi làm công quả, hay là nói chung là trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình đang lái xe, cái thằng lái xe nó ẩu, nó lúi qua một cái, trời đất ơi, nó xém đụng mình. Mình bấm còi, mình chửi nó trong xe rồi, mình ráng chạy lẹ lẹ lên, quay kiếng xe xuống, chửi nó tiếp. Thì cái anh chàng mà lái xe ẩu mà để mình chửi nó đó, thì cái lúc mình lên cơn giận với cái anh đó đó, thì cái đó gọi là phiền não gì? Khách trần phiền não. Ở đâu nó tới bất chợt vậy đó, rồi nó làm cho mình nổi điên trong xe vậy à. Mà lẽ ra nãy giờ mình đang nghiêu ngao. Mình lái xe rồi mình mở nhạc lên, mình đang nghiêu ngao trong xe á, mình rất là enjoy. Nhưng mà tự nhiên có cái anh chàng này, anh lái xe ẩu cái là tự nhiên mình mất thần thông hết trơn. Thậm chí mà đang nghe chú Đại Bi nữa chứ. Mình đang ở trong xe mà nam mô hắc ra vô gì. Thằng này ra vô gì kỳ cục. Quý vị cứ học câu này rồi mỗi khi cái gì nó đến với mình, cái mình vỗ vai cái người bạn mình, ôi khách trần phiền não. Anh mình là chủ, mình không có để cho mấy người khách từ tới làm phiền mình được. Danh từ này không có mới nha, mới với mình thôi. Mới với mình thôi, tại vì sao biết không? Mình mượn phiền não làm chủ. Cho nên mình cứ giận không tối ngày. Nhưng mà lẽ ra mình là chủ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, trong nhà mình á, vốn mọi người ai cũng ở sạch hết, người nào cũng rất là gọn gàng. Tự nhiên một ngày nọ có một người bạn dẫn mấy đứa nhỏ tới chơi, ôi chà nó bày nó dơ ơi là. Thì những cái dơ mà nó bày ra đó, mình biết liền. Trong nhà tôi không ai ở dơ hết trơn, không ai mà bê bối về, mấy đứa nhỏ khách của người bạn thôi. Nhìn là biết liền, tại vì mình biết chắc trong nhà mình bản chất của người nào cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Thì Pháp Hòa nói như vậy để mình ví dụ những cái gì mình nhìn ra được, cái này chỉ là khách trần phiền não. Không có gì phiền muộn hết á. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nấu một món gì lên mình cúng, mình giữ bụng vậy đó, rồi cái xong cái tự nhiên có người khác ta cũng đem món đó lên ta cúng. Rồi bây giờ nếu như mà mình nhẹ nhàng á, thì bây giờ một là mình giữ cái nồi chè của mình cúng dường đại chúng, nồi xôi của mình cúng dường đại chúng, không nhất thiết phải đem lên chánh điện. Vậy mình nói mình giận lên, mình giận lên, mình đem cái đó đi về, mình không có ấy gì nữa đó, thì cái đó là khách trần phiền não. Nói chung là mình, bản chất của mình vốn thanh tịnh, mình là chủ, cái người chủ này vốn an tịnh lắm. Nhưng mà hễ cái gì nó nổi lên, cái đó gọi là khách trần phiền não. Tại sao gọi là khách?
vì nó không có thật, nó không ở lâu. Mà sự thật là vậy, đang giận đùng đùng vậy chứ người đó tới xin lỗi hoặc là mai mốt có chuyện gì nhờ là vui vẻ hết. Nếu như mà một cái vị U Bà Tắc mà nhân khách trần phiền não thoạt khởi tạo tội lỗi, hiểu không? Tạo tội lỗi là gì? Nhiều khi nó xảy đến cái mình giống như ví dụ như cái anh chàng lái xe vậy đó, mình chửi người ta, tạo tội lỗi. Rồi khi tạo rồi không sanh tâm hổ thẹn. Trời đất ơi thiệt, ta lái xe nhiều khi người ta gấp đó, ta lái xe ẩu, mình vì cái người đó một chút mà mình tạo cái lỗi của cái nghiệp khẩu mình, chửi bới tầm bậy quá, ăn năn hối lỗi. Là người chẳng sống đúng chánh pháp. Nếu U Bà Tắc vì thân mạng mà làm những điều ác, ấy là người chẳng sống đúng chánh pháp. Nếu vị U Bà Tắc tuy được làm người mà hành động trái lẽ phải, chẳng đáng gọi là người. Nếu được tính tâm thường làm việc phước đức, khéo tu chánh niệm, quán tất cả pháp đều là vô thường. Quán tất cả pháp đều là vô thường. Chữ pháp này là gì? Mọi hiện tượng hình tướng trên thế gian. Nè, cái bàn là một pháp, cái nhà là một pháp, rồi sự quan hệ của mình cũng là một pháp, đời sống con người, mạng sống mình là một pháp. Tuần rồi á, cách đây mấy ngày thôi, có một anh Phật tử gọi lên: thầy ơi, em con nó bệnh nặng lắm, con sợ nó qua không khỏi. Pháp Hòa nghe như vậy, Pháp, lúc đó ảnh phone là năm, hình như là khoảng năm giờ mấy hay sao đó. Thì Pháp Hòa nói được rồi, Pháp Hòa chạy lên liền, lật đật lấy cái chìa khóa xe chạy lên trên bệnh viện General. Tới nơi gọi, ảnh nói nó đi rồi. Nghĩa là gọi cho thầy đến, thầy chưa kịp đến là người đó mất rồi. Thì quý vị thấy tất cả pháp vô thường. Hồi nãy thấy vậy đó. Mà cái chị này á, chị mới phát bệnh rồi tháng 5 thôi, đang khỏe bình thường vậy, tháng 5 thấy không khỏe rồi đi bác sĩ, đến tháng 6 mổ 2 lần, rồi giờ đến tháng 10. Mà không phải chỉ một việc đó, rất rất nhiều. Ngày cô Hương Tịnh đó, chủ nhật này là cúng thất đầu tiên nè. Những Phật tử nào hay đi chùa thường mà sao biết cô Hương Tịnh. Pháp Hòa lên thăm cổ trước khi Pháp Hòa đi Mỹ, mà lần trước lên nữa là còn tỉnh, nói chuyện còn ngon lành. Ai vô nhìn thấy quen quen mà không nhớ tên, nhưng mà Pháp Hòa bước vô là biết liền thầy Pháp Hòa. Và ngồi hồi nói: thầy ơi, thầy có thương Hương Tịnh không? Hương Tịnh thương thầy lắm, thầy có thương Hương Tịnh không? Thầy nhớ lo cho Hương Tịnh, thầy đừng bỏ Hương Tịnh nghe. Rồi Pháp Hòa mới nói: dạ cô yên tâm, thì thăm cổ rồi để mình đi Mỹ mà. Sáng đó 6 giờ ra phi trường là cũng đúng cái giờ đó của mất. Thì mấy người con nói: thôi đợi thầy về lo cho má con. Cho nên Pháp Hòa mới lo cho cổ xong thứ hai thứ ba tuần rồi. Cho nên á, nếu như mà mình thường hay quán tất cả pháp đều vô thường, thì cái chữ pháp mà ở đây muốn nói đó là hiện tượng sự vật, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, thân mình, nhà cửa, thậm chí tình cảm. Pháp Hòa có một người đệ tử Mỹ, vợ chồng sống rất là hạnh phúc, đầm ấm lắm. Tự nhiên một buổi chiều đó, ông về ông nói với cái người vợ của ông là ngày hôm nay là ngày cuối ông sống chung với bà, ông sẽ dọn ra ngoài. Rồi hai vợ chồng chấm dứt sau một cái câu nói vậy thôi. Quý vị thấy, tới hồi bà lên bà nói và nghe Pháp Hòa cũng không có ngờ luôn. Nó là không có gây gỗ gì hết. Một buổi chiều lên đi làm về cái ông nói vậy đó, là vô thường. Rồi ở gần chùa cũ mình cũng vậy. Hai vợ chồng người Mỹ, ông làm giáo sư dạy trường college, bà là reporter
phóng viên của nhà báo Juno. Hai vợ chồng lấy nhau mà không dám có con vì sợ rằng mình chưa đủ hiểu nhau. Sống với nhau 8 năm mới quyết định có con là vì nghĩ bây giờ mình đủ hiểu nhau, sợ con cái nó bơ vơ. Sau 8 năm có con, một ngày nọ ông đi làm về, ông nói với bà là bây giờ ông phải dọn ra ngoài. Ông không cảm thấy thoải mái khi sống chung. Bà cũng chơi với ông, phát đồ trong buổi chiều đó dọn mướn các bạn ở liền. Vô thường nghe. Hai tuần sau thôi, ông dẫn về một người bạn mới. Bà chưng hửng. Bà cũng vô thường. Hai tuần sau bà dẫn về người bạn trai mới ở cái nhà báo đó. Rồi vô thường luôn. Cái lễ Noel đó mời Pháp Hòa qua ăn cơm. Pháp Hòa ngồi giữa, hai cặp ngồi hai bên. Nghĩa là lẽ ra mình nghĩ là họ đấm đá với nhau, họ chửi bới nhau, không. Họ rất là thoải mái, cảm thấy là, nghĩa là vô thường là đang hạnh phúc vậy, rồi chia tay, rồi tưởng sao vô thường là có người khác, rồi nghĩa là thoải mái bình thường. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái chỗ vô thường. Thấy như vậy rồi thay đổi, thấy như vậy rồi thay đổi. Cho nên phải quán tất cả pháp đều vô thường, không có ngã, và ngã hữu của ngã. Không có ngã là gì? Không có mình, không có tôi, và cũng không có cái gì thuộc về tôi. Cái chữ không có tôi gọi là ngã. Vô ngã là mình không có của mình. Và không có cái gì thuộc về mình là vô ngã sở. Sở là cái gì nó thuộc về mình là ngã sở. Ví dụ như bây giờ mình mua một chiếc xe 50 ngàn, hỏi xe này của ai? Xe tôi á. Đẹp không? Mới mua á. Nhưng mà nếu nghĩ cho cùng thiệt của mình không? Anh chưa có trả hết tiền. Mà nếu 3 tháng sau, 6 tháng sau anh không có tiền trả thì coi như chiếc xe này mất. Cho nên cái gọi là ngã sở là của mình cũng không chắc. Nếu mình chưa trả hết tiền cũng chẳng phải là của mình. Thậm chí nhà mình ở, nhà của tôi đó, nhưng mà chưa trả hết tiền nhà cũng không phải của mình. Rồi thậm chí những cái vật dụng gì mua bảo hiểm, quý vị biết là bảo hiểm á, đặc biệt lắm. Mình mà trả trễ thôi, họ sẽ gửi giấy về, họ nói họ sẽ cắt, không có tiếp tục bán bảo hiểm cho mình nữa. Mà mình lỡ mình có chuyện mà muốn lấy tiền bảo hiểm á, một năm sau chưa chắc tiền đã tới nữa. Đó, trên Tây Thiên nó bị ngập cái tăng xá cách đây mấy năm về trước đó. Trời ơi, mình phải bỏ tiền ra mình sửa chân, tại chuyện mình đang cần mà. Rồi ảnh mới đền, tưởng sao mua hàng năm bao nhiêu tiền cho cái nhà đó, cuối cùng đền có 10 mấy ngàn chứ nhiêu, không đủ mình làm nữa. Thì phải, nhưng mà không có không được. Nhưng thành thử mua bảo hiểm chứ chưa chắc được lấy cái gì của bảo hiểm. Đối với tất cả pháp tâm không, nghĩa là không có ngã và không có ngã sở. Đối với tất cả pháp tâm không đắm trước. Không đắm trước là gì? Tức là không có dính mắc, không có đắm cái gì hết trơn. Có cái cô đó, cái năm Pháp Hòa đi giảng bên Âu Châu, còn cổ lúc đó là iPhone 6 nha, cái lúc đó là iPhone 6 nó mới ra đó. Thì con cổ mới tặng cho cổ cái phone. Thì cái chùa nó nằm sát mặt đường lắm. Thì cái chùa mở cửa vậy nè, cổ mới vô cổ lại Phật với Pháp Hòa vậy nè. Rồi Pháp Hòa ra lai tổ, cái cổ đi theo. Cổ đi theo cái cổ quên cái phone đi. Thì cổ vừa đi ra đằng sau, cổ ra đằng trước cái mất cái phone. Bị gì nó ngay mặt đường mà, ông đi qua bà đi lại thì ta thấy cái phone, ta vô ta lấy thôi. Cổ mới ra, cổ không có cái phone, cổ quýnh lên hết rồi. Cái cổ chụp, cổ mượn cái phone người khác, gọi vô cái phone số của cổ thì nghe một người bắt phone. Thì cổ mới nói là xin lỗi, ai đang bắt cái đấy. Cái người đó nó cúp cái phone, nó off luôn cái phone, cái cổ mất cái phone. Chỉ trong vòng tích tắc. Tích tắc vậy thôi. Cho nên á, nếu rồi xong cái cổ mới nói trời ơi, con cái phone con không tiếc, con chỉ tiếc tài liệu trong đó, hình ảnh
bao nhiêu ngày đi thăm chỗ này chỗ kia chụp, mà giờ đâu có cơ hội nữa, còn cái phone thì không sao. Nhưng mà mình có đấm trước gì cũng mất hết. Thấy các pháp đều không tự tại. Chữ không tự tại là gì? Là không có bền chắc, nó có thể thay đổi biến dạng. Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại với đại chúng phải hiểu cái chữ pháp trong Phật giáo muốn nói đó. Cái chữ pháp mà trong kinh mà chúng ta nói tất cả pháp không sanh diệt hay là tất cả pháp không thường rồi đó, thì phải hiểu chữ pháp này là mọi hiện tượng ở thế gian, mọi hiện tượng tình cảm cũng như là vật chất. Mặc dù đủ chánh kiến, ít khi được tính tâm. Cái câu này đúng á. Nghĩa là chúng ta nhiều khi cũng có cái thấy đúng, nhưng mà cái tính tâm của mình chưa đủ. Tính tâm là gì? Là mình có, nó có hai ý. Một á, là cái niềm tin của mình đối với giáo lý, đối với đạo. Cái thứ hai là mình chưa đủ tin tâm mình. Mình chưa đủ tin cái khả năng của mình. Tuy được tín tâm, không thường gặp bạn lành. Cho nhiều khi tâm lành thì có mà bạn lành không được gặp. Và chính vì mà có cái tín tâm mà không gặp bạn lành là dễ bị dụ lắm. Tại vì người ta có thể đưa mình đi lạc đường, sai lối rất là dễ dàng. Vì mình quá có tín tâm. Ví dụ mình tha thiết, trời ơi, mình tin Phật một cách triệt để. Cho nên một cái người nào mà tới nói nè nè, tôi nói cho nghe, tôi chứng đó. Nè thấy không, tôi mở tay ra, tay tôi có Phật nè. Giờ quỳ xuống, tôi để tay tôi lên cái Phật đi vô trong người mấy vị là thôi tha thiết quỳ lại hì hụp. Thì cái đó là có tín tâm mà không gặp được bạn lành. Tại vì gì? Mình quá tín tâm và mình không đủ chánh kiến thì cũng có thể bị sai quấy, sai lạc. Tuy gặp bạn lành khó nghe được chánh pháp. Nhiều khi bạn lành thì có gặp rồi đó, nhưng mà chánh pháp cũng không được nghe. Không dễ gì thọ trì. Có thể quán được như thế mới được gọi là vinh dự làm người. Phải quán cái đó. Nếu người quán dục giới là vô thường, cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng đều vô thường. Do nhân duyên ấy không cầu ba đường giữ, cho đến cõi phi tưởng phi phi tưởng. Cái này nó hơi khó hiểu chút. Thế cái gì gọi là phi tưởng phi phi tưởng? Cái này là một trong bốn tầng thiền, mà nói đúng ra là tám tầng. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn tầng định. Nhưng mà bốn cái này cũng là một bốn cái định đó. Thứ nhất là định không vô biên xứ, quý vị có thường nghe mấy cái từ đó. Rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi vô phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn cái tư duy, bốn cái thiền định. Thí dụ như cái thiền định thứ nhất là không vô biên xứ là gì? Là mình có được một cái định, một cái định tĩnh thấy cái hư không này vô biên. Gọi là không vô biên. Hư không này vô biên. Rồi mình hòa nhập, mình đồng nhất mình với cái hư không này. Đó là một định. Rồi mình định, mình thấy rằng cái tâm thức của mình nó vô biên, gọi là không vô biên xứ. Thức vô biên xứ, thức, cái thức của mình, cái nhận thức của mình nó cũng vô biên. Đó là do cái định mà thấy được, chứ không phải bình thường. Cho nên trong danh từ Phật học thường gọi là tứ thiền bát định. Nhưng mà thật ra là bát định hết á. Tứ thiền là tại vì nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tuần rồi Pháp Hòa giảng ở tu viện Huyền Quang, Pháp Hòa có nói sơ về tứ thiền. Người nào mà ly dục, tức là ly lìa được cái dục nhiễm thế gian, ly ác pháp là lìa được năm cái điều lỗi của năm giới đó. Ly dục, ly ác pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc, người đó có sơ thiền. Có tầm, có tứ là gì? Tầm là gì? Tầm là tìm. Chữ tầm là tìm. Chữ tứ là quán sát. Ví dụ như bây giờ mình ngồi xuống, mình ngồi thiền, mình lấy cái đề mục niệm Phật. hít vô A Di, thở ra Đà Phật, là mình tìm cho mình một cái pháp tu, một cái đối tượng để mình tu, để giúp cho cái tâm mình định. Thì cái câu niệm, mình tìm được câu niệm Phật gọi là tầm. Câu niệm Phật là tầm. Và mình nhớ là mình phải bám sát theo dõi cái hơi thở của mình và câu niệm Phật, không để nó loạn, gọi là tứ. Tầm tứ. Bây giờ ví dụ mình nấu ăn á, mình bắt nồi nước lên, hỏi nấu gì đây? Dạ tôi nấu canh cải ngọt. Tầm rồi, tầm món rồi, là tìm được cái món rồi, canh cải ngọt. Thì tứ là gì? Là phải bám sát cái quá trình nấu canh. Nước sôi hay là cắt cải, rửa cho sạch. Nếu là tầm cái món cải ngọt rồi thì phải tứ, là tức là làm tất cả những công việc trong phạm vi của nồi canh cải ngọt đó, là rửa rau cho sạch, cắt cho đàng hoàng, để cọng qua một bên, để lá qua một bên. Nước sôi rồi thì gì đó, cho cái cọng cải vô trước, chừng 2-3 phút sau cho lá cải vô, ví dụ vậy. Rồi nêm đường, muối, bột ngọt, tiêu gì đó. Tầm tứ. Tầm là tìm ra được cái đó, tìm ra cái mình muốn. Rồi phải tứ, tức là phải bám sát cái quá trình mà mình quyết định cái đó. Cho nên người tu phải có tầm tứ. Chứ người đang nấu canh cải cái nhớ trực lên, chà, để đi lấy bột cà ri bỏ vô coi. Thành tầm thì có mà không có tứ. Nấu ngồi trật lất, canh cải không ra canh cải, không có ra canh gì hết, không được. Thí dụ vậy đó. Cũng giống như là mình tụng kinh vậy đó. Mình tụng kinh là mình tụng một thời kinh, là mình tầm cái kinh đó, rồi là mình đi theo tuần tự quá trình của một thời kinh, tụng rất là hay, tụng rất là an tịnh, không để những cái khác xen vô. Người nào mà ly dục, ly ác pháp, có tầm, có tứ, có được niềm vui, người đó chứng sơ thiền. Có sơ thiền tức là có cái định á, cái đó là một loại định á. Cái định này gọi là định gì biết không? Cái định này có tên là ly sinh hỷ lạc. Cái định này có cái tên vậy đó. Ly là lìa. Nếu mình lìa được đó, lìa dục nè, lìa ác pháp nè, là mình liền có được cái niềm vui. Mọi lần Pháp Hòa hay ví dụ, chỉ cần mình lìa được một cái tật của mình thôi là có hỷ lạc rồi đó. Tôi có cái tật gì đó, hay có cái tật hay cằn nhằn, làm cho ai gặp tôi cũng ngán tôi hết. Bây giờ tôi bỏ được cái đó cái thì tôi khỏe, tức là mình thấy là mình rất là friendly, ai gặp mình cũng dễ chịu hết. Bỏ được cái đó là mình an vui, ly sinh hỷ lạc. Đó là một loại định. Cho nên trong danh từ Phật học chuyên môn thường gọi là tứ thiền bát định. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu nói chung nó là bát định đó. Định sơ, định ly sinh, định ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Tất cả mấy cái đó là thiền định đó. Mình phải có định đó. Tức là định là gì? Có sự lắng xuống thì mình mới có được những cái đặc biệt đó. Cho nên ta kêu thiền định đó. Có thiền là có định. Anh có lắng là anh có yên tĩnh. Quý vị mất chìa khóa phải không? Kiếm hoài không ra, lăng xăng kiếm không ra đâu. Ngồi chỗ định thần lại, đem hết tất cả mình nhớ coi, nãy đầu tiên tôi vô cửa đây là đầu tiên tôi để ở đâu, tôi gặp ai. Một lát nó ra sao chìa khóa liền, mà chạy vòng vòng kiếm là không ra. Ngồi yên xuống. Thì cái ngồi yên đó, định xuống, là một lát tất cả những quá trình mình bước vô, chìa khóa nó có mặt liền. Thậm chí trời ơi, nó nằm trong túi nè, nằm ngay trong túi. Sau khi quán sát như thế, thấy ba điều không bền chắc, đem thân không bền chắc, đổi lấy pháp thân kiên cố, lễ bái cúng dường. Đây là một cái điều thứ nhất ha, là mình thấy thân không bền chắc, đổi lấy pháp thân kiên cố. Hai cái này nó đối. Con người mình là mình sống với cái sắc thân. Cái này gọi là sắc thân.
thì nghĩa là cái thân có hình tướng, nhưng mà cái thân hình tướng này nè, nó limit, nó vô thường, nó thay đổi, nó hữu hạn lắm. Nhưng mà phải mượn cái thân này tu, mượn cái thân này để tu, để chứng được một cái thân thứ hai gọi là pháp thân. À, như vậy thì mình đổi cái sắc thân thành ra pháp thân. Không thể khinh thường thân này được. Thân này coi vậy, coi nó vô thường vậy chứ hữu dụng. Nó đa dụng lắm. Biểu nó ngồi thiền nó cũng ngồi được, kêu nó tụng kinh nó cũng tụng được, biểu nó nấu ăn nó cũng nấu được. Nếu mình biết sử dụng, mình có chánh niệm mình sử dụng thân này thì thân này hữu dụng. Còn nếu mình không có chánh niệm mình dùng cái thân này thì thời gian sau thân này vô dụng. Tại vì mình đem toàn là độc tố vô trong cái thân này, thì cái thân này nó bệnh lẹ, nó chết sớm, không xài được. Cho nên cái thân này Đức Phật dạy là đem thân không bền chắc đổi lấy pháp thân kiên cố, lễ bái cúng dường. Rồi bây giờ Phật dạy mình tu nè, đến thì rước, đi thì đưa. Mình tu sao một cái tâm mình nó nhẹ nhàng vậy đó. Cho nên người ta, mình phải tập, ví dụ như nhà mình là có ghế sẵn, có trà sẵn, có bánh sẵn, khách đến thì mình rước, khách đi thì mình tiễn, đi rồi không nhớ. Tự tay thí cho đích thân làm việc phước, ấy là đem thân kiên cố đổi lấy pháp thân bền chắc. À, cái thân này có thể bố thí được, sao không làm? Đem của hư giả đổi lấy tài sản trường tồn. À, ví dụ ha, mình có 100 đồng. 100 đồng này là 100 đồng có thể mất. Đây là cái thân, cái 100 đồng này là hư giả. Hay là bây giờ mình nói gọn đi, mình nói mình có một cái bánh, thì cái bánh này là món hư giả. Nhưng nếu cái bánh này mà đem mình tặng cho một cái người thì mà người ta làm được nhiều việc làm thiện cho thế gian, thì cái bánh này nó nuôi được họ đó. Họ đọc cái từ cái bánh này là người này làm ra rất nhiều việc làm thiện khác. Cho nên trong này mới nói đem của hư giả đổi lấy tài sản trường tồn. Đó, bây giờ về một vị xuất gia người ta tu, mình nuôi cái vị xuất gia đó cho tu đến nơi đến chốn, thì cái vị xuất gia này là một món vật, một cái pháp khí cho đạo. Mình ăn cũng hết, mình ăn hết, nhưng mình nếu mình chia sẻ cho cái người đó, mình nuôi được cái người đó, thì người đó sống và làm lợi cho đời, cho người. Cho nên lấy cái hư giả để lấy tài sản trường tồn. Thức ăn và vật thực của có thể tự ăn và dùng cũng sẽ đem bố thí. Cái mình dùng được mình bố thí được. Cung cấp cho người bệnh ốm, kẻ đi đường, cúng dường sa môn, bà la môn, các người nghèo cùng, ấy là đem của giả tạm đổi của chân thật. Của chân thật là cái phước. Của chân thật là cái phước. Còn những cái gì mình có là hư giả thôi. Nhưng mình đem mình cho người ta đó là mình được một cái tài sản vô giá. Đó là gì? Đó là lòng từ bi, lòng vị tha, cái phước báo. Cái đó là trường tồn. Cho nên mình đem cái của cải thế gian này mà lấy được cái phước báo lớn, bố thí giúp người. Quý vị nhớ câu chuyện mà cái ông đó, ông cho mình một cái anh em nhỏ uống ly sữa không? Con hàng nhỏ nó đói quá thì nó tới nó ăn cắp cái ly sữa của một cái người bán sữa uống. Thì cái ông bán sữa bắt được, tán nó bạc tay và hất cái ly sữa đổ, không cho nó uống. Thì cái ông khác ngồi kế bên thấy như vậy mới lại mua cái ly sữa khác cho nó uống. 15 năm sau, cái ông già mà cho sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện đó, thì người ta mới cầm vô cho ông một cái bill chữa bệnh với một số tiền chữa bệnh quá lớn. Ông mới run run, ông nói trời ơi, tiền chữa bệnh lớn như vậy tôi tiền tao mà trả. Thì cái người cầm bill là một bác sĩ, ông mới nói ông khỏi cần phải lo cái bill này. Cái bill này đã được trả bằng một ly sữa của 15 năm trước rồi.
Vậy thì cái người ông bác sĩ cầm cái bill vô đó là ai? Chính là cái anh chàng nhỏ ngày xưa mà được cái ông đó ông cho ly sữa uống đó. Thành thử cái ly sữa đó là cái vật hư giả. Nhưng nếu với tuệ giác mình có được, mình đem cái ly sữa hư giả đó mình cho một người, mà nếu cái người đó nó học lên là bác sĩ thì có phải là cái công đức lớn không? Thành thử nó lấy cái của hư giả đổi lấy, lấy cái gì? Cái gì nó chân thật, nó cao đẹp. Thành thử là cái người cầm cái bill đó là ông bác sĩ đó. Ông nói ông khỏi phải lo, tôi cầm cho ông coi thôi. Nhưng mà cái bill này đã được trả rồi, trả bằng một ly sữa của 15 năm trước. Ông mới giật mình, nó ly sữa gì? Ông làm rồi ông cũng quên mất à. Thằng nhỏ nó nói ông có nhớ hồi đó ông có cho một đứa nhỏ một ly sữa bên lề đường không? Nó mới nhắc lại câu chuyện đó. Có mấy chú tiểu ở trong chùa tu mà ham đi chơi lắm, cho nên tối nào cũng leo rào đi chơi lắm. Rồi thay phiên nhau đi chơi. Mà dặn nha, tôi về mà tôi lấy cái cục đá tôi luyện cái bóp vô cái cửa đó là ông phải nhớ, là ông phải ra ông đứng ông cho tôi leo vô nghe không? Ông đi riết ông hòa thượng trụ trì ông rình xong ông biết được cái chuyện này hết. Cái bữa tối đó cái chú đó chú đi. Chú đi cái chú về chú luyện cục đá vô cái chú y là có một ông huynh đệ ra đỡ cái lưng. Thì thấy cuối cùng ông leo xuống cái con cái lưng để cho ông leo xuống cái ông nhìn qua ông thấy sư phụ. Trời ơi, lúc đó là ông đứng người rồi, muốn chết giấc. Và ông nghĩ là sư phụ sẽ là chửi mình một trận gì đó nghe. Sư phụ mới nói con đi chơi có mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy có để sẵn bún hến ở trong nhà. Bún hến mì gói vậy rồi. Và quý vị biết chỉ một câu nói như vậy thôi, người đệ tử đó từ đó về sau không bao giờ leo rào đi chơi nữa. Tại sao? Tại vì người thầy đã độ đệ tử mình bằng cái tâm lượng từ bi. Chứ nếu mà mình chửi nó là ngày mai nó đi tiếp. Nó có gì đâu, đi về bất quá bị chặn chửi thôi. Nhưng mà cái đó gọi là lấy cái hư giả của cái chiếc thân này để đổi lại một cái gì vô giá ở mỗi một con người. Cho nên trong cuộc sống của mình á, thật ra rất nhiều thứ nó hư giả mà mình đổi được nhiều cái hay lắm. Nội cái chuyện ăn uống thôi, nó rất là bình thường mà mình làm được thôi, mình sẽ cảm hóa rất nhiều người chứ không có gì chứ. Nội cái chuyện ăn uống thôi chứ đừng nói những cái chuyện to tát khác nữa. Đem mạng sống mỏng manh đổi đời sống chân thật vĩnh viễn. Đời sống mỏng manh đổi đời sống chân thật vĩnh viễn, đó là đời sống an lạc của mình đó. Ví dụ vậy nè, quý vị cũng sống ngoài đời, quý thầy quý sư cô cũng sống, nhưng mà giữa đời sống đời với một người sống trong đạo thì đời sống nào nó nhẹ nhàng hơn? Trong đạo. Tại sao vậy? Mặc dù trong đạo nó cũng lấn cấn vậy đó, cũng giống mình vậy đó, khều quẹt mỗi ngày vậy đó, thấy không? Nhưng mà dù sao đi nữa nó không có phiền não khủng hoảng giống như ngoài đời. Trong này có khều quẹt gì, có giận nhau vậy chứ, thậm chí có chửi cũng chửi chai lắm, không có không có chửi đồ mặn. Nghĩa là ngoài đời mình chửi nhau mình có thể dùng những cái từ rất là thô, nhưng ở trong đạo mà lỡ có giận lắm cũng không dám nói những cái lời đó, vì tự biết mình đâu có đủ cái mình đâu có được phép nói cái đó. So ra thì cuộc sống người tu nó nhẹ hơn, mặc dù có cực khổ, có những cái gian truân, nhưng mà cái gian truân nó vẫn nhẹ nhàng hơn ở ngoài đời. Mình ví dụ bây giờ mình mà làm dâu, lỡ mình làm dâu má chồng mà má chồng nó có một người con trai duy nhất thôi, trời ơi, mình là con dâu duy nhất thôi, mình cũng khổ trần ai. Thì miền Tây hay nói là trần ai khoai củ. Tu lục niệm. Lục niệm là gì nhớ không? Lục niệm là lục niệm đó. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên là lục niệm. Mà nếu nó tu thập niệm thì phải thêm bốn niệm nữa. Niệm gì? Niệm vô thường, niệm hưu tức, niệm sổ tức, niệm chết, gọi là 10 niệm. Chữ niệm là nhớ nghĩ, mà lâu nay ai cũng nhớ niệm Phật không à. Nhưng mà có đôi lúc niệm Phật không có tác dụng, phải niệm Pháp. Ví dụ như giờ người ta mắng mình, mình ta nói nặng mình, nếu mình niệm Phật mà mình tiêu hóa được khổ đau phiền não thì ok niệm được. Nhưng mà nhiều lúc cái câu đó nó nặng quá, mình niệm Phật nó không hết, phải niệm Pháp lên. Niệm Pháp là niệm câu gì? Họ mắng tôi, chửi tôi, họ đánh tôi, bán tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Đọc lên câu đó cái nhớ niệm Pháp. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, chẳng động giữa khen chê. Đá mà vững chàng rồi thì gió nào thổi được, tâm mà vững rồi thì khen chê không bị động. Lúc mình bị động bởi khen chê thì đọc câu đó lên, gọi là niệm Pháp. Hồi nãy ông xã cô gì, cô Từ Vân, ông vô ông gặp Pháp Hòa, ông quýnh quá cái Nam Mô Di Đà Thầy. Thì mấy bán mới chọc nói, trời ơi, hai giờ ông niệm Phật mà Nam Mô Di Đà Phật, ông niệm Nam Mô Di Đà Thầy. Pháp Hòa nói, ông niệm Tăng. Cái Hòa nói, không sao, Thầy gần hơn Phật. Tại vì Phật thì xa, Thầy mới gần, cho nên niệm Nam Mô Di Đà Thầy là tốt chứ có sao. Mình nếu mình không niệm Phật, mình không niệm Pháp thì mình niệm tăng. Niệm Tăng là mình nhớ nghĩ đến vị thầy mà mình thương quý. Ở nơi vị thầy đó, nếu vị thầy đó có những cái hạnh lành nào, những cái đẹp gì mà mình chỉ cần nhớ đến cái vị đó là tự nhiên mình phiền não mình hết. Thì nhớ cái vị đó, nhớ cái hạnh của vị đó là niệm Tăng. Niệm Tăng chứ không phải có niệm Phật không. Niệm Phật có, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi niệm thí. Niệm thí là niệm gì? Niệm bố thí giúp đỡ cho người. Ví dụ nè, người ta tới xin tiền, tiền có trong túi á, tối ngày thôi không cho đâu, cho hoài nó quen, mai mốt nó kiếm mình hoài. Trời đất ơi, không biết mấy đời nó mới gặp mình mà không biết mình cho được nhiêu. Để tôi cho, tôi mấy này tôi hay lắm, đồng nữa con. Mình có trong túi mà, nếu mình thấy mình giúp được họ cái gì, thậm chí tôi có đó chứ mà tôi ghét tôi không thèm cho, mình nói vậy mình tưởng mình hay, nhưng mà thiệt sự là mình đang dở. Mình đang dở là mình sống bằng cái tâm niệm ghét, mà mình thiếu đi cái niệm bố thí. Nãy mình niệm ghét rồi, thay vì mình niệm thí giờ mình niệm ghét. Nó chờ tôi bình thường tôi bực nó lắm chứ, nhưng mà bữa nay thấy nó tội, thôi kệ, mình có cũng đâu làm gì cho. Đó, phải niệm ngược lại. Cái đó gọi là niệm thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí. Ví dụ như thế, thôi 10 đồng lắm, nhiều lắm, nhưng mà mình đâu có biết 10 đồng bây giờ tô phở chưa chắc mua được nha. Nhưng mà nếu 10 đồng mình đem mình bố thí, mình cúng dường, mình nuôi một cái đạo tràng, giữ một cái ngôi tam bảo, hay xây dựng một cái tượng Phật để đời, người ta nhìn Phật, người ta đảnh lễ, người ta quán tưởng, người ta cúng dường 10 đồng bạc. Nếu mình ăn phở nó hết 8 đời rồi, nhưng mà 10 đồng bạc mà vô trong cái công trình đó nó còn mãi. Cái đó gọi là niệm thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí. Rồi niệm giới. Niệm giới là gì? Nhớ nghĩ giới luật. Ví dụ như là mình có cái khẩu, bị cái khẩu nghiệp nặng lắm, ai động tới mình là cái miệng mình phải nói bậy nói bạ, chửi bới lên. Thì bây giờ thôi, tôi phát nguyện rồi, tôi không vì cái người này mà tôi tạo khẩu nghiệp nữa. Tôi gặp nó, tôi an lạc đâu không thấy, mà tôi thấy tôi tạo khẩu nghiệp không. Thì mình nhớ như vậy thôi, thì mình dừng không nói nữa, thiên là niệm giới. Tùy theo mình phạm, mình hay dấp cái gì thì lấy cái giới đó ra giữ. Rồi cái thứ năm là, thí dụ bây giờ mình nghiền rượu đi, hay là mình nghiền cờ bạc đi, mỗi lần mình sắp sửa đi đánh bài cái mình nhớ lại, trời ơi, mình đi làm cực khổ, mình đánh bài tiền mất tật mang, làm khổ sở cha mẹ bà con của mình, vợ con của mình hay chồng con của mình. Thôi bữa nay ráng nhịn bữa đi, cho gia đình yên ấm, niệm giới đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm cõi trời. Khi nào tâm mình được hướng thượng, hướng thiện, làm điều lành gọi là niệm trời. Mà mình không niệm mấy cái đó là mình xuống địa ngục, gọi là niệm địa ngục. Đó là sáu niệm nha, gọi là lục niệm. Rồi mai mốt mà ví dụ như lỡ mà người ta có hơn thua mình đó, mình niệm hưu tức. Niệm hưu tức là niệm sao? Chữ hưu là gì? Hưu là thôi. Ví dụ như nói về hưu. Về hưu là gì? Thôi không có làm việc nữa. Hưu rồi, tôi hưu rồi. Thôi là tôi nghỉ rồi. Thì niệm hưu tức là gì? Chữ tức là dứt. Chữ hưu là thôi. Chẳng những mình thôi mà mình phải bỏ qua luôn rồi là, thôi bỏ qua đi. Nói tới nói lui phiền hà, chuyện không có đáng. Đó, niệm hưu tức đó. Lâu lâu phải niệm cái đó. Không, tôi phải hỏi, tôi phải nói cho ra lẽ. Ra lẽ gì với ông? Nó không lẽ mà nó chẳng. Niệm hưu tức là bỏ qua cái việc gì không cần thiết. Mà đến đường cùng nữa đó. Đến đường cùng mà không nổi nữa đó, niệm chết. Trời ơi đó, anh giỏi anh hơn thua đi. Rồi chết mang được cái gì? Cho nên mới có cái bài thơ đó. Chiều nay ra mộ ngồi, hỏi người nằm dưới đó, đời đem được cái chi? Nếu mà ai hơn thua nhiều quá, ra mộ hỏi anh ở dưới anh đem được gì? Cho nên ngày xưa ngày nhà thơ Vũ Hoàng Chương ông cũng nói đó: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Cái dấu chấm á, chấm chấm than á, nó có cái hình dáng như cái đinh vậy đó. Thì ông đem cái hình ảnh dấu chấm than tượng trưng cho cái đinh. Chiều nay một chấm than buông xuống, tức là xong rồi đó. Đinh đóng vào xăng, xăng là cái quan tài. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Đó, bây giờ anh hỏi đi, anh hơn thua, anh muốn trả lời cuộc đời này là cái gì không? Chỉ một cái tiếng cọp cọp dỗ vô quan tài thôi, đó là tiếng trả lời đó. Hơn thua để làm gì? Chiều nay ra mộ ngồi, hỏi người nằm dưới đó, anh đem được cái gì? Người đó nó chòi lên thôi, không có gì hết. Lúc đó mình thẳng từng mình đi luôn tại chỗ. Rồi tu lục niệm và từ bi hỷ xả, chứng bốn chân đế, khéo quán sát sanh già bệnh chết, sáng suốt tin nhân quả, tin quả báo của người thiện ác. Bốn chân đế là gì? Là bốn lẽ thật. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là sự thật về khổ, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là sự vắng mặt của khổ, đạo đế là con đường hết khổ. Đó là tứ đế. Phật tử căn bản là phải học pháp tứ đế. Hỏi khổ đế gồm có gì? Dạ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bốn cái khổ về thân. Hỏi bốn cái khổ về tâm là gì? Yêu quá mà xa lìa khổ, ghét muốn chết mà gặp gỡ khổ, muốn quá trời muốn mà không được khổ. Đó là khổ tâm lý đó. Khổ tâm lý là thương nè, ghét nè, muốn nè. Thương mà xa lìa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được. Rồi cái thứ năm là cái thứ tám là gì? Cái tâm thức của mình lên xuống vui buồn, nó hoành khổ mình, gọi là thịnh suy. Bốn cái khổ thuộc về tâm lý, bốn cái khổ thuộc về thân sinh lý là sanh già bệnh chết. Đó là khổ đế đó. Khổ đế là lẽ thật về cuộc đời này. Chúng ta gồm có tám cái khổ. Thật ra khổ đủ thứ nữa đó, khổ nhiều lắm đó. Nhưng mà tại Phật nói căn bản sơ sơ nói tám khổ thôi. Ví dụ bây giờ nè, mua xe thiệt mắc tiền mà không có tiền mua bảo hiểm cũng khổ nữa. Thành thử nó có cái khổ phụ thuộc, có cái khổ phụ thuộc. Cho nên gọi là có tập đế. Tập đế là lý do là mình khổ. Thì trong đó Phật nói gì? Tham là một cái nguyên do. Tại mình tham, chứ nếu mình đơn giản, mình biết đủ, mình chấp nhận là không có khổ, hoặc là thậm chí bớt khổ. Sân là một cái khổ, mình do mình sân hận, mình nóng nảy, mình tạo ra những cái mối khổ đau. Ví dụ vậy. Hôm nào học lý diệu đế mới nói, chứ còn đây mình nói bốn đế vậy đó. Nói căn bản là khổ tập diệt đạo. Khéo quán sát, khéo quán sát sanh già bệnh chết, sáng suốt tinh quả báo của người thiện người ác. Người thiện có quả báo không? Có. Người ác có quả báo không? Có. Chữ quả báo không có gì tội lỗi, không có gì được sợ nó. Anh làm đúng anh cũng có quả báo của đúng, anh làm sai cũng có quả báo của sai. Cho nên khéo quán sát cái quả báo của người thiện người ác, quyết định biết ân ái sẽ có chia ly. Cái này là một lý lẽ sự thật mà. Anh tự anh quán chiếu à. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, tự phải thấy cái đó. Sống sờ sờ mà cái chết nó cũng kế bên, khỏe mạnh sờ sờ mà cái bệnh nó cũng gần. Quyết định biết ân ái sẽ có chia ly. Tất cả chúng sanh không được tự tại. Đời này không có người nào mà được tự quyết định cái gì cho mình trong cái khả năng như là bệnh già của mình hết. Không có được tự tại là mình không làm chủ được cái gì hết á. Khi nhận được thành đạo thì sanh tử có thế lực lớn. Khi chưa được thành đạo chứ. Khi chưa được thành đạo thì sanh tử có thế lực lớn. Nếu mình chưa là cái người thấu được đạo lý gọi là thành đạo đó, thì cái chuyện sanh tử nó còn khổ lắm. Nó đủ thế lực, nó làm khổ mình lắm. Tất cả sự vui trong đời thường có ẩn mầm đau khổ. Đồng ý không? Tất cả sự vui trong đời đều có ẩn mầm đau khổ. Thưa đại chúng, thỉnh thoảng Pháp Hòa làm đám cưới cho mấy đứa trẻ đó. Cái lúc mà Pháp Hòa giảng cho nó nghe, cái nói cái nào mà trúng bệnh cái thằng đó đó, cái Pháp Hòa thấy thằng dâu nó nhéo thằng rể. Tại nó đứng gần á mà. Thằng chỉ giật người cái mình tưởng mình giảng hay của nó chứ đạo. Nó thấy được. Cho nên trong cái mầm mống mà gọi là trong cái tất cả sự vui trong đời thường có ẩn mầm đau khổ. Tất cả những cái hạnh phúc nào nó cũng đều có cái giá phải trả hết. Mà nếu mà mình không có thấy được lẽ đó mình sẽ khổ lắm. Ví dụ như mình mà ông xã mình mà vui vẻ để mình đi chùa, ông không có nói gì mình, trời mình cũng phải trả giá đó. Giá trả là gì biết không? Lo cơm ông đàng hoàng, đi về cho đúng giờ này kia kia nọ, ông không tụng mình. Chứ vô chùa thầy tụng, thầy tụng rồi tụng với thầy, xong rồi về nhà im lặng nghe ông tụng là tại vì mình không có làm tròn cái gì đó của mình. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ đời sống vợ chồng gia đình á, cho dù cái người đó thương mình cỡ nào đi nữa, tự thủy chung mình vẫn còn ràng buộc, là tại vì mình phải còn trách nhiệm. Chỉ có khi nào mình đi xuất gia, mình sống một cuộc đời không có gia đình thì mình mới có được cái tự tại đó. Còn cho dù người chồng đó hiểu mình, thương mình, nhưng tự mình phải biết mình còn ràng buộc trong bổn phận, cho nên vẫn còn ràng buộc. Chỉ khi nào mà mình không còn cái đời sống đó, mình sống được cuộc đời của người xuất gia. Nói vậy em có suối biểu rồi nha. Nhưng mà ý nói nếu mình chưa có dính thì mình có thể mình quyết định được cái chuyện đó. Mặc dù tâm không lãnh thọ, không nhiễm trước, cũng như tháng lạnh tìm lửa để ấm thân, nhất định vì đó không làm ác. Tức là ý nói là dù những cái đó nó có mặt đi nữa, nhưng mà mình dù tâm mình không có khổ đau, nhưng mà cuộc đời cái chuyện đó nó bình thường. Không có cái gì để mình phải khổ cho nó hết. Đó là rất thường. Ví dụ như mình sống chung là có gia chạm, chuyện đó bình thường, không có gì phải phiền não cả. Cái quan trọng là mình nhận chân được cuộc sống có gần gũi, phải có va là phải có chạm. Không, cái chuyện người ta thường nói vậy mà, có va là phải có chạm, có hội họp là phải có cãi vã. Cho nên có tranh cãi mà. Mình hiểu được những cái đó thì nó rất bình thường trong cuộc sống, không có gì phiền não cả. Nhất định đó không làm vậy, nhưng mà vì những cái đó đó, cũng như tháng lạnh tìm lửa để ấm thân. Nhất định vì đó không làm ác, tu nhẫn nhục và hai thứ bố thí để giúp ích cho chúng sanh, quán sát tánh chất của sự khổ vui đều bình đẳng. Khổ vui là bình đẳng. Tại sao? Tại vì cái gì nó cũng vô thường mà. Nãy mình vui xong cái lát cái mình buồn, mình buồn cái lát mình vui, cho nên khổ vui nó đều bình đẳng lắm, nó vô thường giống nhau. Phàm có nói ra thường dùng lời dịu dàng, khéo giáo hóa chúng sanh, khiến họ sống đúng theo Phật Pháp, xa lìa bản ác, tâm không buông lung. Cái này là cái hạnh của người tu Phật đó. Chúng ta phải tập cái đó. Mình muốn nhắc nhở ai, mình cũng nên dùng những cái lời nói. Quý vị biết đó, Hòa Thượng Duy Giác ở Đài Loan đó, ở Trung Đài Thiền Tự đó, Hòa Thượng có đưa ra 4 nguyên tắc để sống. Đây là 4 nguyên tắc của Hòa Thượng nè: đối thượng dĩ kính, đối hạ dĩ từ, đối thượng á tức là mình đối với người trên phải kính, đối hạ dĩ từ á là mình đối với người dưới á mình phải có tình thương. Mình đối được như vậy á tức là mình sống theo cái hạnh của cái người biết học Phật. Mình có lớn chừng nào á, mình cũng không có nói những cái lời nói khó nghe. Thưa đại chúng, lúa mà nó càng chín thì nó càng gì? Nó càng thơm, phải không? Lúa chín nó mới thơm. Người tu mà chín tới nơi rồi á, là cái hương đạo hạnh của họ nó thơm lắm. Đối thượng dĩ kính, đối hạ dĩ từ, đối sự dĩ chân, tức là đối với sự việc chúng ta phải chân thật. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Khiến họ sống đúng với Phật Pháp. Mình muốn hướng dẫn người ta thì mình phải nói đúng cái, nói cái gì mà để cho người ta cảm nhận được. Cho nên thường dùng lời dịu dàng, khéo giáo hóa chúng sanh, khiến họ sống đúng theo Phật Pháp, xa lìa bản ác, tâm không buông lung. Những điều uống rượu, đánh bạc, săn bắn, điều ấy đều không làm. Ấy là đem mạng sống giả dối, đối đổi mạng sống trường tồn chân thật. Mình không có săn bắn, mình lấy cái mạng của người ta mình nuôi mạng mình, bất công quá. Mà nuôi một, thí dụ bây giờ mình ăn những con vật mà nó bán sẵn thì nó đỡ hơn. Mình lấy một cái, mình đi bắn con chim cho nó chết xuống trước mặt mình vậy đó, mình ăn vậy đó, thì tức là mình lấy một cái chết của một cái con vật trước mắt mình mà tự tay mình như vậy thì nó hơi quá. Rồi đem tiền bạc đánh bài, uống rượu, Mình đổi mấy cái đó, đổi sống được cái đời sống trường tồn chân thật. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi kỳ sau mình sẽ học tiếp. Mình vẫn còn ở trong phẩm 22, chưa hết phẩm 22 nha. Bữa nay là kỳ thứ 71. Rồi, thưa đại chúng, chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh. Phật